bắt đầu sự tái lập của tâm thức của hành giả tại mặt đất này, được tương ngộ và tái ngộ cái pháp vô vi, nhận lãnh trong nội tâm. Rồi mọi người đều nao nức ước mong làm sao tôi có một gia đình vô vi. Ngày hôm nay mọi người đem một tâm hồn thanh sạch hướng thượng để mừng, reo mừng tai học trong ngày huynh đệ vô vi chung sống. Từ lời nói, hành động, tư tưởng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương khẩu, vui mừng biết bao. Nhưng trên đường đi chúng ta mới gặp và tai gặp, rồi sẽ gặp ở tương lai nữa. Vì phần đó ai là người trách nhiệm để dẫn đường mở lối cho tâm tư? Kỳ thật là phần hồn trách nhiệm tất cả. Phần hồn xa xưa giáng lâm xuống thế gian, đem ánh sáng từ bi cứu độ vạn linh. Nhưng ở trong nhầm lẫn, tưởng ta là đắc, ta là được, ta là hay, ta là cao. Nhưng đến ngày hôm nay, chúng ta càng ngày càng đi, càng lùi bước, càng dồn cục, cho nên ngự trong thể xác eo hẹp. Nó ẩn ta tất cả những sự ghi chép của quá trình của chúng ta mà chúng ta không bao giờ đọc được. Tại sao? Tại vì chúng ta mê muội, chúng ta tạo nghiệp. Hồi khi tôi có làm gì đâu mà nói tôi tạo nghiệp. Kỳ thật các bạn đã đem cái ánh sáng của các bạn giang lâm xuống thế gian, rồi hướng ngoại, rồi giữ lấy cái phần sáng suốt đó mà để quản lý, mà không mở cho người ta trở về đường cũ. Cho nên càng ngày càng xa đọa, tâm lẫn thân có một gan một tấc mà không có ngộ được. Thấy có một thể xác đang ngồi an nhiên đó mà chia năm xẻ bảy, bộ đầu không liên hệ với tâm, rồi tâm cũng không biết đi đâu và cũng không biết hướng về đâu. Cho nên chúng ta đã tìm ra một cái pháp để tu. Chúng ta thấy rằng tu là gì? Tu là tôi phải sửa chữa để đạt sự quân bình sẵn có của chính tôi. Mà càng ngày tôi lại càng đem sự sáng suốt khôn ngoan của tôi đi quản lý người khác, đi khống chế người khác, rồi phỉnh phờ cả tôi. Cho nên đó, qua những cơn khảo đạo, tôi mới dồn qua kinh sách. Tôi mới thấy giá trị của người tu. Tôi mới về con đường tu. Tôi thấy người tu làm việc nhiều hơn người phàm. Người phàm chỉ ôm nghiệp và không biết cách giải nghiệp. Còn tôi là người tu, tôi đã giải nghiệp và tôi không tạo nghiệp. Cho nên các bạn về đây trong gia đình vô vi, các bạn thấy sung sướng, cảnh thần tiên, nuôi rừng bao la, đều sống trong trật tự. Cho nên chúng ta tham thiền, chúng ta xét lại sự trật tự của nội tâm chúng ta đã có chưa. Nhiều bạn cũng nói tôi đã có, nhưng một phần nào thôi. Rốt cuộc cũng vẫn ở trong nhầm lẫn, cũng vẫn còn sự tự đắc, nói tôi là hiểu hết. Làm sao hiểu được bạn? Nếu bạn là hiểu hết, ai nắng hình bạn ra? Bạn hiểu hết thì bạn có thể tự nắng cái hình bạn được, và có thể tự lưu cái hình hài bạn vĩnh viễn tại thế gian được, vui đùa với cảnh vô lý hiện tại. Cho nên người tu họ biết hết, họ cũng qua nhiều cơn thử thách, họ ôm lấy nghiệp chướng rất nhiều. Tôi khổ, tôi muốn làm sao có tiền, tôi tranh đấu, tôi giành giật có một cơ sở. Tôi thấy tôi có tài mà tạo được một cơ sở, một sự nghiệp. Nhưng mà sự nghiệp đó đâu phải sự nghiệp của tôi. Giả học một trường không phải sự thật. Tôi thấy cái cảnh giả rồi, tôi thấy thể xác tôi cũng giả luôn. Tôi không hiểu được tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên tôi phải tu. Mà trong tu tôi phải học. Ở đời có học mới có nên. Hoàn cảnh làm cho các bạn khổ, các bạn phải học. Từ đi chùi quét đi tới lúc làm ông chủ cũng có nữa. Bị chà đạp, bị chửi mắng, rồi một ngày nào đó bình tâm cũng lên làm ông chủ tại thế. Tưởng là hết mức rồi đâu, chưa đến đâu hết. Thế là ta ôm toàn là sự giả, sự không. Mà không hay, trong cái có nó trở nên cái không, tức khắc mà không thấy. Cho nên này, hôm nay chúng ta tu, chúng ta lại vun bồi phần hồn. Chúng ta được nhiều siêu lý dắt dẫn chúng ta, như kinh A Di Đà chẳng hạn, phân tách toàn thân, cởi mở cơ thể khối óc của chúng ta và thấy rõ cái quyền năng trong nội thức của chúng ta. Khi các bạn thấy rõ được điều đó là các bạn làm cái gì? Đã giải được nghiệp trần. Các bạn thấy tất cả những cái gì cấu trúc bởi siêu nhiên đều có lý, nhưng mà các bạn không có ôm lấy nữa, mà các bạn phải thả cho nó hòa với các giới. Cũng như cơ năng bản thể của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ, mà bạn không làm pháp luân thường chuyển, làm sao hòa với kim mộc thủy hỏa thổ tự nhiên và siêu nhiên được. Cho nên chúng ta đã lỡ lọc học được cái pháp pháp luân thường chuyển để hòa với tự nhiên và siêu nhiên. Nhiên hậu chúng ta mới thấy được căn cội của chúng ta, căn cơ của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, hứa mà không làm. Rồi chúng ta mới thấy cái câu đầu: tôi đã gạt tôi. Tôi lầm tưởng tôi hay, tôi đạt, tôi thanh tịnh là tôi bị gạt. Nhưng mà tôi thấy rằng tôi chưa đủ. Cho nên vô vi luôn luôn lúc nào không tin cậy mình. Đêm nay tôi thiền thấy khỏe, thấy nhẹ. Mọi người khen tôi được ngồi lâu. Mà thậm chí tôi tiên Phật phong chức cho tôi làm Phật, làm này, làm tiên, làm nọ. Tôi cũng không có tin. Vì tôi thấy tôi phải tiến tới vô cùng, tôi phải học hỏi tới vô cùng, tôi không có còn dám sự trì trệ nữa. Nếu trước kia tôi thấy rằng chức vị của tôi được là đủ, thì tôi đã làm ông chủ, tôi đủ rồi, tôi đắc rồi. Tại sao tôi làm ông chủ tôi còn phải đi tu? Cho nên một ngày tới chức Phật rồi còn phải tu nữa. Tu nhiều, tu vô cùng, Thượng Đế cũng phải tu. Đó, cái hạnh hy sinh là gì? Là ánh sáng quang chiếu cho toàn cầu, quang chiếu cho tất cả. Thì khi mà chúng ta theo dõi những cái ánh sáng của bề trên và tiến tới vô cùng, hỏi chứ nghiệp tâm các bạn còn không? Bạn đã giải nghiệp tâm lúc nào mà không hay? Vì bạn tiến tới vô cùng thì bạn phải phát triển vô cùng và học hỏi vô cùng, là bạn hòa với vô cùng. Bạn đâu còn trì trệ mà tạo nghiệp. Đứng đó không đi mới là tạo nghiệp. Mà đi hoài đi mãi đâu còn nghiệp nữa. Tiên giải tới vô cùng. Cho hôm nay chúng ta đến đây vui hòa trong tình thương huynh đệ tỷ muội, tai ngộ nhìn mặt nhau để học cái gì? Học làm sao để giải nghiệp. Tôi thấy tôi đến đây trong thanh nhẹ, nhưng mà tôi cũng phải trực nhớ tới gia can thôi. Tôi trực nhớ tới người ghét tôi, kẻ thương tôi. Tôi vẫn còn động. Bây giờ tôi phải làm sao để tôi quên tất cả, mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Cái đó là cái khó của hành giả vô vi. Tôi quên một lúc và tôi nhớ một lúc, thì tôi mới nung nấu về ý chí của Thượng Đế. Sanh tử một lúc mới là ý chí của Thượng Đế. Quên nhớ một lúc mới là ý chí của Thượng Đế. Thì nằm trong đó đạo trung dung vô cùng, cơ mở. Thì chúng ta không còn lấy cái tâm phàm mà lý luận giữa huynh đệ, mà tạo ra sự tranh chấp vô lý. Bởi đôi môi, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai. Bốn cái cửa đó nó làm cho chúng ta động loạn, càng động loạn thêm và không tháo gỡ được. Trói buộc càng trói buộc thêm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui. Tôi bằng lòng xây dựng đức nhịn nhục. Tôi bằng lòng ngồi xếp bằng trong thanh tịnh. Nhịn nhục để làm gì? Càng nhịn nhục càng rước được thanh quang. Càng động loạn, càng hỗn ẩu thì càng từ bỏ thanh quang. Các bạn thấy rõ chưa? Sớm mơ vậy các bạn sắp thanh tịnh, sung sướng. Các bạn dồn rừng, cây, chim, hoa quả, các bạn trong thức các bạn có thể hiển hiện một hồn thơ tức khắc. Nhưng mà qua những cái giờ đó rồi là nó động loạn. Tại sao? Lúc chúng ta được quân bình thì chúng ta cảm thức hồn thơ, và lúc chúng ta động loạn thì hồn thơ mất. Khi chúng ta tu, chúng ta nhờ pháp luân thường chuyển để khai mở ra rồi, thì cái thần thức của chúng ta, luồng điển chúng ta, nó hòa hợp với luồng điển bên trên. Thì từ đó bên trên ta quang chiếu cho chính mình. Tự nhiên các bạn ngồi đây, tại sao các bạn hiểu sâu xa vô cùng. Những câu vấn đáp hồi nào giờ bắt các bạn không nghĩ ra, nhưng mà nó ra. Ai đã chiếu cho các bạn? Chính bạn đã dày công đi đến đó thì các bạn mới tận hưởng. Các bạn dày công đi đến đây, các bạn khép mình xây dựng cái đức nhịn nhục, các bạn mới thấy sự sai lầm của các bạn. Đã kích động nhiều người nhưng mà không biết sửa chữa mình. Cho nên hôm nay chúng ta đến đây để học. Để học những gì? Giữa bạn bè, huynh đệ, tỷ muội. Để học cái từ âm thanh, lời nói, hành động của mọi người. Rồi chúng ta mới nhận thức được tiền duyên hậu kiếp của một con người. Tại sao người này có ý nghĩ như vậy? Tại sao người kia có ý nghĩ như vậy? Nhưng mà ngày hôm nay họ nắm được pháp rồi, họ cắp mồm, họ lo giải tỏa. Họ thấy cái củ quý đời đời trong nội tâm của họ không bao giờ mất. Tại sao họ không hưởng? Tại sao không đào ra? Tại sao không lấy? Mà họ cứ cho thiên hạ hoài thì họ mất hoài. Họ tranh chấp đó là họ đem của cho thiên hạ. Họ thị phi là đem của cho thiên hạ. Và họ hướng thượng thì họ thấy rõ nguyên căn của họ. Có trời, có Phật. Tự động họ đi hương thiện. Cho nên hương thiện nhiều thì di thiện tối lạc. Chúng ta đi con đường thiện không thì tâm chúng ta lúc nào cũng khoan khái, khoan khoái. Thì việc làm của chúng ta đều là như ý, di lạc như ý. Các bạn hiểu không? Phải đi tới giai đoạn đó các bạn mới kêu bằng bắt đầu giải thoát. Bắt đầu giải tất cả nghiệp tâm và đi chỗ quan thông. Càng tu chúng ta phải càng tiến, càng tu càng lùi đâu được. Không lùi. Nhưng mà nhiều bạn nói rồi tôi càng tu sao tánh tôi càng nóng. Không, phải dọn cái nóng ra để cho nó đụng. Nó đụng rồi nó tan, rồi nó mở, rồi nó thích. Tôi càng tu thế tôi càng thích đi chơi, đi nhảy đầm, đi này kia cái nọ, để cho nó đi cho hết. Nó thích rồi một ngày nào nó gom thành một cái triết lý, ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Chứ tất cả trạng thái của thế gian đều là cuốn kinh vô tự mà dẫn tiến tâm linh. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng nó, và không biết, không chịu học nơi nó, và không thực hành nơi nó, thì chúng ta không bao giờ có ngày quan thông mà giải nghiệp. Cho nên trên trường đời của các bạn thấy đó là trong gai, nhưng mà không phải trong gai. Thượng Đế dồn xuống không phải trong gai. Cho nên Thượng Đế mới cung cấp thanh khí điển cho các bạn hưởng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Không có bỏ các bạn. Thương vô cùng vì nó biết chấp nhận, học và làm và tiến. Hỏi nó chấp nhận chỗ nào? Khi nó nhập sáng, nó là chấp nhận rồi. Mỗi người một chuyện, rồi nó phải thực hành, rồi nó mới cải tiến. Cho nên con người từ tóc đen đi tới tóc bạc. Mỗi ngày, mỗi tuổi, mỗi khác, mỗi gia tăng. Rồi mới cảm thấy giá trị của đức nhịn nhục. Cho nên chúng ta đã nhịn nhục một giai đoạn, ngày nay huynh đệ tỷ muội mới thương hội với nhau, gặp nhau, thương yêu. Không thấy ai có lỗi hết. Vì nó đang học thôi. Tội nghiệp nó bỏ công học. Nếu nó không bỏ công học, nó không có nhập sắc. Nó không có hộ trì cái tiểu thiên địa này. Khi nó hộ trì cái tiểu thiên địa này là nó phải bỏ công học bắt buộc. Hằng ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự, các bạn thấy không? Và chưa thấu hiểu ba cái này. Các bạn ăn cái gì? Ăn cơm ư? Không. Tôi ăn cơm, ăn thịt mà không. Các bạn ăn thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, các bạn mới có trưởng thành, lớn lên, đứng đi nói được. Thì tại sao các bạn ngủ trên giường đó là mê man? Không, các bạn xuất. Trong cái ngủ mê đó là xuất. À, cũng như là thiền ngồi định như mê, ngủ một giấc mê triền miên định xuất đó, nghĩa là xuất phóng đi. Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại nó có giá trị, và tương lai nó sẽ mở ba cái giới này cho các bạn ăn ngủ bài tiết rất rõ ràng. Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật, các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn, các bạn thiền định, nhắm con mắt lại là các bạn ngủ. Các bạn bài tiết xuất cái điện lăn lăn rút trên đầu, cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó, mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện đó, nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ, chứ đâu có phải hưởng thụ đâu. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghỉ đâu. Cái đó là cái căn bản. Ăn ngủ bài tiết căn bản. Về biển á thì cũng ăn ngủ bài tiết để đi lên.